Hôm nay là lễ Thánh Stefano, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nói về Ngài. Thứ hai là Đức Thánh Cha Francisco nói về Ngài. Thứ ba là Thánh Fulgencio Giám Mục nói về Ngài. Thánh Stefano này, Thánh Kinh viết tiểu sử về Ngài, giống như Thánh Gioan Tẩy Giả vậy. Cũng là Thánh Kinh viết, mà những điều Thánh Kinh viết là chân thật hơn tất cả mọi tiểu sử gia, mọi sử gia khác. Đó, Thánh Stefano là một trong những vị thánh đó đó. Do đó nên chúng ta hãy trân trọng để nghe giáo hội nói về vị thánh này như thế nào, qua hai vị giáo hoàng, qua một vị thánh và qua chính Thánh Kinh là sách tông vụ. Và bây giờ em xin bắt đầu đọc nhá. Là trước hết là phụng dụ giờ kinh đã tóm tắt một tí xíu về Ngài như thế này. Thánh Stefano là vị tử đạo tiên khởi, đứng đầu danh sách bảy phó tế, những người giúp các tông đồ trong những công việc vật chất. Người cũng đã tham gia công tác loan báo tin mừng và đã chết ở Jerusalem, để lại gương mẫu cho những ai muốn trở thành nhân chứng cho Chúa Kitô phục sinh, muốn noi gương cuộc thương khó của Chúa. Đấy. Rồi bây giờ thì tới sách tông vụ nói về Ngài như thế nào. Ông Stefano được đầy ân sủng và quyền năng, đã làm những điềm thiêng dấu lạ lớn lao trong dân. Có những người thuộc hội đường gọi là hội đường của nhóm nô lệ được giải phóng, gốc Kyrene và Alexandria, cùng với một số người gốc Kilikia và Tiểu Á, đứng lên tranh luận với ông Stefano, nhưng họ không địch nổi lời lẽ khôn ngoan mà thần khí đã ban cho ông. Bấy giờ họ mới xui mấy người phao lên rằng: chúng tôi đã nghe hắn nói lộng ngôn xúc phạm đến ông Môi-se và Thiên Chúa. Họ sách động dân và các kỳ mục cùng kinh sư, rồi ập đến bắt ông và điệu đến thượng hội đồng. Họ đưa mấy người chứng gian ra khai rằng: tên này không ngừng nói những lời phạm đến nơi thánh và lề luật. Vì chúng tôi đã nghe hắn nói rằng Giê-xu người Nazareth sẽ phá hủy nơi này và thay đổi những tục lệ mà ông Môi-se đã truyền lại cho chúng ta. Toàn thể cử tọa trong thượng hội đồng đều nhìn thẳng vào ông Stefano và họ thấy mặt ông giống như mặt thiên sứ. Bấy giờ vị thượng tế hỏi ông Stefano rằng: có đúng như vậy không? Ông đáp: thưa quý vị, là những bậc cha anh, xin nghe tôi đây. Khi ở trong sa mạc, cha ông chúng ta có lều chứng ước như đấng phán với ông Môi-se đã truyền phải làm theo kiểu mẫu ông đã thấy. Lều ấy cha ông chúng ta đã kế thừa và đã cùng với ông Giô-suê đem vào đất chiếm được của các dân ngoại mà Thiên Chúa đã đuổi đi khuất mắt các ông. Lều ở lại đó cho đến thời vua David. Vua này đẹp lòng Thiên Chúa và đã xin được tìm một ngôi nhà cho Thiên Chúa của Gia-cóp. Nhưng chính vua Salomon mới xây nhà cho người. Tuy nhiên, đấng tối cao không ở trong những ngôi nhà do tay người phàm làm ra, như lời ngôn sứ đã nói. Chúa phán, trời là ngai của ta, còn đất là bệ dưới chân ta. Các ngươi sẽ xây cho ta nhà nào, và nơi nào sẽ là chốn ta nghỉ ngơi. Hỡi những người cứng đầu cứng cổ, lòng và tai không cắt bì, các ông luôn luôn chống lại Thánh Thần. Cha ông các ông thế nào thì các ông cũng vậy. Các ngôn sứ nào mà cha ông các ông không bắt bớ chứ? Họ đã giết những vị tiên báo đấng công chính sẽ đến. Còn các ông nay đã trở thành những kẻ phản bội và sát hại đấng ấy. Các ông là những người đã lãnh nhận lề luật do các thiên sứ công bố, nhưng lại chẳng tuân giữ. Khi nghe những lời ấy, lòng họ giận điên lên và họ nghiến răng căm thù ông Stefano. Được đầy ơn Thánh Thần, ông đăm đăm nhìn trời, thấy vinh quang Thiên Chúa. Ông thấy Đức Chúa đứng bên hữu Thiên Chúa. Ông nói, kìa, tôi thấy trời mở ra và con người đứng bên hữu Thiên Chúa. Họ liền kêu lớn tiếng, bịt tai lại và nhất tề xông vào ông, rồi lôi ra ngoài thành mà ném đá. Các nhân chứng để áo mình dưới chân một thanh niên tên là Saulo. Họ ném đá ông Stefano, đang lúc ông cầu xin rằng, lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy hồn con.
Lạy Chúa, Chúa tha muôn tội con, Chúa chữa con bằng máu.
Và giờ đây xin các anh các chị nghe bài của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nói về Thánh Stefano Phó Tế Tử Đạo. Vào ngày thứ Tư, mùng 10 tháng Giêng 2007, bài thứ 28 trong loạt bài giáo lý về giáo hội hiệp thông tông truyền của Ngài, mà em dịch từ hồi đó, bây giờ em xin đọc để cống hiến của anh của chị. Anh chị em thân mến, sau những ngày lễ, chúng ta trở lại với loạt bài giáo lý của chúng ta. Tôi đã suy niệm với anh chị em về các hình ảnh của 12 tông đồ và về vị Thánh Phaolô. Từ đó chúng ta đã bắt đầu chia sẻ về các hình ảnh khác thuộc giáo hội sơ khai. Bởi vậy, hôm nay chúng ta muốn suy niệm về Thánh Stefano, vị Thánh được giáo hội mừng kính ngay sau lễ Giáng sinh. Thánh Stefano là vị tiêu biểu nhất của một nhóm 7 đồng bạn. Truyền thống thấy nơi nhóm này hạt giống của thừa tác vụ phó tế sau này. Mặc dù chúng ta cần phải xác nhận là danh xưng này không có trong sách tông vụ. Dù sao đi nữa, tầm quan trọng của Thánh Stefano đã hiển nhiên ở sự kiện là trong cuốn sách quan trọng này, Thánh Luca đã dành riêng 2 đoạn cho Ngài. Trình thuật của Thánh Luca bắt đầu bằng việc cho thấy tình trạng ngầm chia rẽ xảy ra nơi giáo hội tiên khởi Jerusalem, ở chỗ giáo hội này hoàn toàn được làm nên bởi các Kitô hữu gốc Do Thái. Thế nhưng, trong số thành phần Kitô hữu này, một số là dân bản xứ ở đất Israel và được gọi là những người Do Thái, Hebrews. Trong khi các người khác xuất thân từ niềm tin Do Thái thời Cựu Ước thuộc cộng đồng Do Thái nói tiếng Hy Lạp và được gọi là người theo văn hóa Hy Lạp, Hellenists. Bởi thế mà vấn đề đã diễn ra, đó là thành phần thiếu thốn nhất trong số những người Do Thái theo văn hóa Hy Lạp, nhất là nữ giới, quá bụa, không được trợ giúp gì về xã hội, có nguy cơ bị bỏ rơi trong việc trợ giúp về dưỡng thực hàng ngày của họ. Để thắng vượt những khó khăn này, các vị tông đồ muốn duy trì cho các vị việc cầu nguyện và thừa tác vụ lời Chúa như là công việc chính yếu của các vị, đã quyết định bổ nhiệm 7 nam nhân có tiếng tốt, đầy thần linh và khôn ngoan vào nhiệm vụ ấy, tức là vào việc phục vụ bác ái xã hội, như Thánh Luca viết, theo chiều hướng mục tiêu ấy và trước lời mời gọi của các vị tông đồ, các môn đệ đã tuyển chọn ra 7 người nam. Chúng ta thấy tên tuổi của các vị, đó là Stefano, một con người đầy đức tin và thánh thần, cũng như Philip, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas và Nicholas ở Antioquia, một người trở lại do Thái giáo. Họ trình cho các vị tông đồ những nam nhân ấy và được các vị tông đồ nguyện cầu và đặt tay trên họ. Cử chỉ đặt tay có một số ý nghĩa. Theo cựu ước thì cử chỉ này trước hết có ý nghĩa truyền đạt một nhiệm vụ quan trọng như Moisen đã làm cho do duệ, để ủy thác cho việc thừa kế mình. Theo đó, giáo hội Antioquia đã sử dụng cùng một cử chỉ này để sai thánh Phaolô và Barnabas đi truyền giáo cho các dân tộc trên thế giới. Chi tiết về việc đặt tay như vậy cũng được đề cập tới ở trường hợp Timotheo để truyền đạt một nhiệm vụ chính thức trong hai bức thư thánh Phaolô gửi cho ngài. Sự kiện của việc đặt tay là một hành động quan trọng, một hành động được thi hành sau khi nhận thức, là điều được suy diễn từ những gì đọc thấy ở bức thư thứ nhất gửi cho Timotheo. Đừng vội vàng hấp tấp trong việc đặt tay, cũng đừng can dự vào tội lỗi của kẻ khác. Bởi thế, chúng ta thấy rằng cử chỉ đặt tay xảy ra theo ý nghĩa của một dấu hiệu bí tích. Trong trường hợp của Thánh Stefano và đồng bạn của ngài thì đây thật sự là một việc các vị tông đồ chính thức truyền đạt một nhiệm vụ, đồng thời các vị cũng cầu xin ban ơn để thi hành nhiệm vụ ấy. Điều quan trọng ở đây đó là ngoài những việc phục vụ bác ái, Thánh Stefano cũng thi hành cả công việc truyền bá phúc âm hóa nơi thành phần đồng hương của mình nữa, thành phần được gọi là những người theo văn hóa Hy Lạp. Thật vậy, Thánh Luca đã nhấn mạnh đến sự kiện là Thánh Stefano đầy ân sủng và quyền năng đã nhân danh Chúa Giêsu trình bày cho thấy một dẫn giải mới về Moisen cũng như về chính luật của Thiên Chúa, đọc lại cựu ước theo chiều kích loan báo cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa Giêsu. Việc đọc lại cựu ước này, một việc đọc lại theo chiều kích Kitô học, đã làm bừng lên các phản ứng nơi người Do Thái cho rằng những lời lẽ của ngài là phạm thượng, bởi thế mà ngài bị kết tội, bị ném đá. Và Thánh Luca đã để lại cho chúng ta bài nói cuối cùng của vị thánh này, một tổng luận cho việc ngài rao giảng. Như Chúa Giêsu đã giải thích cho các môn đệ đi Emmaus rằng toàn thể cựu ước đều nói về người, về thập giá của người và về cuộc phục sinh của người thế nào thì cũng thế. Thánh Stefano theo giáo huấn của Chúa Giêsu đã đọc toàn thể cựu ước theo cái then chốt Kitô học đó. Ngài đã chứng minh rằng mầu nhiệm thập giá là tâm điểm của lịch sử cứu độ đã được trình thuật trong cựu ước. Ngài thực sự chứng tỏ rằng Chúa Giêsu đấng tử giá và phục sinh là đền thờ mới và đích thực. Chính việc phủ nhận này đối với đền thờ và việc tôn thờ ở đền thờ đã mang lại bản án cho Thánh Stefano, vị mà lúc ấy Thánh Luca cho chúng ta biết rằng ngước mắt lên trời đã thấy vinh hiển của Thiên Chúa và Chúa Giêsu ở bên hữu Thiên Chúa. Và khi nhìn lên trời, lên Thiên Chúa và Chúa Giêsu, Thánh Stefano đã nói: "Kìa, tôi thấy trời mở ra và con người đứng bên hữu Thiên Chúa." Cuộc tử đạo của ngài thực sự giống với cuộc khổ nạn của chính Chúa Giêsu khi ngài trút linh hồn mình cho Chúa và nguyện cầu ơn tha thứ cho những ai sát hại ngài. Vị trí xảy ra cuộc tử đạo của Thánh Stefano ở Jerusalem theo truyền thống ở ngay bên ngoài cổng Damasco phía bắc, nơi thực sự có một ngôi thánh đường Thánh Stefano hiện ở đó, gần trường thánh kinh nổi tiếng của tu sĩ dòng Đa Minh. Cuộc sát hại Thánh Stefano, vị tử đạo tiên khởi của Kitô giáo, đã mở màn cho một cuộc bách hại ở địa phương đối với thành phần môn đệ Chúa Giêsu. Một cuộc bách hại đầu tiên được chứng thực trong lịch sử của giáo hội. Nó là một cơ hội cụ thể trong việc xua đẩy nhóm Kitô hữu Hebrew Hellenists chạy thoát khỏi Jerusalem và tản mát đi khắp nơi. Bị tống khứ khỏi Jerusalem, họ trở thành các nhà truyền giáo lưu động. Bây giờ, những ai bị tản mát đã ra đi rao giảng lời Chúa. Cuộc bách hại ấy và việc phân tán kèm theo đã trở thành cuộc truyền giáo. Nhờ đó, phúc âm đã được truyền bá ở Samaria, Phoenicia và Syria, cho đến khi tiến đến một thành phố lớn là Antioquia, nơi mà theo Thánh Luca, phúc âm được truyền giảng cho dân ngoại và cũng là nơi danh xưng Kitô hữu đã được vang lên lần đầu tiên. Thánh Luca đặc biệt cho thấy rõ là những ai ném đá Thánh Stefano đã đặt áo sống của mình ở dưới chân một con người trẻ gọi là Sao Lê, cũng là con người từ một kẻ bách hại trở thành một vị tông đồ phúc âm lừng danh. Điều này có nghĩa là con người trẻ Sao Lê chắc chắn đã nghe thấy việc rao giảng của Thánh Stefano và đã biết được những gì chính yếu. Và Thánh Phaolô có lẽ trong số những ai theo dõi và lắng nghe bài diễn từ này đã tỏ ra điên tiết lên và nghiến răng tức giận ngài. Như thế, chúng ta có thể thấy được những diệu kỳ của đấng quan phòng thần linh ở chỗ Sao Lê, một đối thủ cứng lòng trước nhãn quan của Thánh Stefano, sau cuộc hội ngộ với Chúa Kitô phục sinh trên đường đi Damasco, đã tiếp tục việc dẫn giải cựu ước theo chiều kích Kitô học, được vị tử đạo tiên khởi này thực hiện một cách sâu xa hơn và trọn vẹn hơn, nhờ đó đã trở thành vị tông đồ dân ngoại. Thánh Phaolô dạy rằng lề luật được nên chọn nơi thập giá của Chúa Kitô và niềm tin vào Chúa Kitô, mối hiệp thông với tình yêu Chúa Kitô thực sự là những gì làm trọn lề luật. Đó là nội dung của việc Thánh Phaolô rao giảng. Như thế, ngài cho thấy rằng vị Thiên Chúa của Abraham đã trở thành vị Thiên Chúa của tất cả mọi người và tất cả những ai tin vào Chúa Giêsu Kitô như con cái của Abraham đều trở thành những kẻ chung phần vào các lời hứa. Nhãn quan của Thánh Stefano đã được nên chọn nơi việc truyền giáo của Thánh Phaolô. Câu chuyện về Thánh Stefano đã dạy cho chúng ta nhiều điều. Chẳng hạn, nó dạy chúng ta rằng chúng ta không bao giờ được tách rời việc dấn thân làm việc bác ái xã hội với việc can đảm truyền bá đức tin. Ngài là một trong bảy người đã được ủy thác trước hết là đức bác ái. Thế nhưng, cũng không thể nào tách biệt bác ái khỏi việc rao giảng. Bởi thế, bằng đức bác ái, Ngài đã loan truyền Chúa Kitô chịu đóng đanh, cho đến độ chấp nhận cả việc tử đạo. Đây là bài học đầu tiên chúng ta có thể học nơi hình ảnh Thánh Stefano, bác ái và việc rao giảng bao giờ cũng đi với nhau. Thánh Stefano nói với chúng ta trước hết về Chúa Kitô, về Chúa Kitô tử giá và phục sinh như là tâm điểm của lịch sử, cũng như của đời sống chúng ta. Chúng ta có thể hiểu rằng thập giá bao giờ cũng chiếm chỗ chính yếu trong đời sống của giáo hội, cũng như trong cuộc sống riêng tư của chúng ta. Khổ nạn và bách hại không bao giờ thiếu nơi lịch sử của giáo hội. Và chính vì bách hại, theo câu nói long đừng danh của giáo phụ Tertulliano, trở thành nguồn mạch truyền giáo cho các tân Kitô hữu. Tôi xin trích lại những lời của ông. Chúng tôi tăng triển hết mọi lúc chúng tôi được gặt hái bởi quý ngài. Máu của Kitô hữu là hạt giống. Thế nhưng, trong cả đời sống của chúng ta nữa, thập giá, một thập giá không bao giờ vắng bóng, trở thành một phúc lành. Và khi chấp nhận thập giá, biết rằng nó trở thành và là một phúc lành, chúng ta cảm thấy được niềm vui của Kitô giáo, thậm chí trong những lúc khó khăn. Giá trị của chứng từ này là những gì bất khả thay thế. Vì phúc âm dẫn đến với người và giáo hội được nuôi dưỡng bởi người, Thánh Stefano dạy chúng ta hãy học lấy những bài học ấy. Ngài dạy chúng ta hãy yêu mến thập giá vì nó thực sự là đường, lối nhờ đó Chúa Giêsu luôn làm cho mình tái hiện diện nơi chúng ta.
Lạy Chúa, xin hãy xu thương họ đã lầm đường, những người siêng con họ lầm không biết đang làm chi, không hiểu đang làm gì, xin Cha hãy thương ta.
Và đó là những gì Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nói về Thánh Stefano trong bài Giáo lý của Ngài năm 2007. Nhưng mà hôm nay Đức Thánh Cha Francisco của chúng ta đã có huấn từ truyền tin về Thánh Stefano như thế này: Xin chào anh chị em thân mến. Phúc âm hôm qua nói về Chúa Giêsu, ánh sáng thật đã đến trong thế gian, ánh sáng chiếu trong tăm tối và tăm tối không át được ánh sáng. Hôm nay thấy được một con người làm chứng cho Chúa Giêsu, đó là Thánh Stefano, một con người chiếu trong tăm tối. Những ai làm chứng cho Chúa Giêsu đều chiếu soi bằng ánh sáng của người, chứ không phải bằng ánh sáng của chính họ. Ngay cả giáo hội tự mình cũng chẳng có ánh sáng. Vì thế mà các vị giáo phụ ngày xưa đã gọi ánh giáo hội là mầu nhiệm vầng nguyệt. Như mặt trăng tự mình không có ánh sáng thế nào, thì những vị chứng nhân ấy tự mình cũng chẳng có ánh sáng. Các vị chỉ có thể nhận lấy ánh sáng của Chúa Giêsu mà phản chiếu ánh sáng này mà thôi. Thánh Stefano bị cáo gian và bị ném đá một cách dã man. Thế nhưng, trong bóng tối tăm của hận thù ghen ghét, tức là trong tình trạng thống khổ bị ném đá, Ngài đã để cho ánh sáng của Chúa Giêsu chiếu soi ở chỗ Ngài đã cầu nguyện cho những kẻ sát hại Ngài và tha thứ cho họ, như Chúa Giêsu trên thập tự giá. Ngài là vị tử đạo tiên khởi, tức là vị chứng nhân đầu tiên, vị đầu tiên trong số tập đoàn anh chị em, cho dù cho đến nay vẫn tiếp tục chiếu sáng vào trong tăm tối. Những con người đáp trả sự dữ bằng sự lành, những con người không hàng phục trước bạo lực và gian dối, nhưng chặt đứt xiềng xích hận thù ghen ghét bằng thái độ hiền lành và lòng yêu thương. Những nhân chứng này làm cho hừng đông của Thiên Chúa được tỏ rạng trong đêm tối của thế giới này. Thế nhưng họ trở thành nhân chứng ra sao? Bằng việc noi gương bắt chước Chúa Giêsu, nhận lấy ánh sáng từ Chúa Giêsu, đó là đường lối của hết mọi Kitô hữu. Noi gương bắt chước Chúa Giêsu, nhận lấy ánh sáng từ Chúa Giêsu. Thánh Stefano cống hiến cho chúng ta tấm gương này, đó là Chúa Giêsu đã đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ. Và Ngài đã sống để phục vụ chứ không phải để được phục vụ. Và Ngài đã đến để phục vụ. Đó là Thánh Stefano được chọn làm một vị phó tế. Ngài đã trở thành một phó tế, tức là một người tôi tớ phục dịch bàn ăn của người nghèo. Ngài đã cố gắng bắt chước Chúa hằng ngày và Ngài đã làm như thế cho đến cùng. Như Chúa Giêsu, Ngài đã bị bách, bị lên án và bị giết ở ngoài thành. Và như Chúa Giêsu, Ngài đã cầu nguyện và tha thứ. Trong khi bị ném đá, Ngài đã nói: Lạy Chúa, xin đừng chấp tội của họ. Thánh Stefano là một nhân chứng vì Ngài đã noi gương bắt chước Chúa Giêsu. Vấn đề được đặt ra ở đây là những vị nhân chứng cho những gì là thiện hảo này có thực sự cần thiết hay chăng? Khi mà thế giới đang bị chìm đắm trong gian ác, cầu nguyện và tha thứ có ích gì không? Chỉ cần nêu lên một trường hợp tốt đẹp nào đó thôi. Thế nhưng, trường hợp này giúp được gì chứ? Không, còn nhiều nữa. Chúng ta khám phá ra trường hợp này từ một chi tiết. Bản văn viết rằng, trong số những người được Thánh Stefano cầu cho và tha thứ, có một người trẻ tên là Sao Lê, người đồng tình về cái chết của Ngài. Sau đó ít lâu, nhờ ơn Chúa, chàng Sao Lê đã trở lại, đã nhận được ánh sáng của Chúa Giêsu, đã chấp nhận ánh sáng này, đã hoán cải và trở thành Phaolô, vị thừa sai cao cả nhất trong lịch sử. Thánh Phaolô được hạ sinh bởi ơn Chúa, thế nhưng nhờ lòng tha thứ của Thánh Stefano, nhờ chứng từ của Thánh Stefano, đó là hạt giống hoãn cải của Thánh Phaolô. Đó là chứng cớ cho thấy các hành động yêu thương làm thay đổi lịch sử, cho dù là những hành vi cử chỉ nhỏ bé, kín đáo hàng ngày. Vì Thiên Chúa dẫn dắt lịch sử bằng lòng can đảm khiêm hạ của những con người cầu nguyện, yêu thương và tha thứ. Có rất nhiều vị thánh ẩn kín, những vị thánh hàng xóm láng giềng quen biết, những nhân chứng sống kín đáo, thành phần thay đổi thế giới bằng những tác động nhỏ bé. Hãy trở thành nhân chứng cho Chúa Giêsu. Điều này áp dụng vào cả chúng ta nữa. Chúa muốn chúng ta làm cho đời sống của chúng ta trở thành những kiệt tác. Nhờ các thứ thường tình, các thứ thường nhật hàng ngày của chúng ta, chúng ta được kêu gọi để làm chứng cho Chúa Giêsu ngay ở nơi chúng ta sống, trong gia đình của chúng ta, ở chỗ làm việc của chúng ta, ở khắp nơi, cho dù chỉ chiếu sáng bằng một nụ cười. Thứ ánh sáng không phải của chúng ta, mà là từ Chúa Giêsu, và cho dù chỉ bằng cách xa tránh bóng tối của những gì là xì xèo tầm phào, để rồi khi chúng ta thấy điều gì đó sai trái, thay vì phê bình, chỉ trích, trách móc và than phiền, chúng ta hãy cầu cho người lầm lỗi cũng như cho trường hợp khó khăn này. Rồi khi xảy ra chuyện cãi vã nhau trong nhà, thì thay vì muốn mình thắng thế thì hãy cố dẹp nó đi. Và mỗi lần làm như vậy, cứ bắt đầu lại, tha thứ cho những ai phạm đến mình. Những điều nhỏ bé thôi, nhưng nó lại làm thay đổi lịch sử, vì chúng mở ra cánh cửa chính, mở ra cửa sổ cho ánh sáng của Chúa Giêsu. Thánh Stefano, trong khi đang còn bị ném đá, những viên đá hận thù ghen ghét, đã đáp trả bằng những lời thứ tha. Ngài đã làm thay đổi lịch sử như thế đó. Cả chúng ta cũng có thể biến giữ thành lành từng lần một. Đúng như một câu ngạn ngữ đã nói rằng, hãy giống như một cây cau dừa. Họ ném đá vào nó lại rụng xuống những trái chà là. Hôm nay, chúng ta hãy cầu nguyện cho những ai đang chịu bách hại vì danh Chúa Giêsu. Rất tiếc là xảy ra cho nhiều người trong họ, còn hơn cả thủa ban đầu của giáo hội nữa. Chúng ta hãy phó dâng những người anh chị em này cho Đức Mẹ. Nhờ đó, họ có thể hiền lành đáp trả những đàn áp và có thể khống chế sự dữ bằng sự lành, như những chứng nhân đích thực cho Chúa Giêsu.
Lạy Chúa tha muôn tội con, Chúa rửa con bằng máu, cho con biết yêu Ngài. Chúa ơi, con nguyện theo gương Chúa, tha thứ cho mọi người như Chúa đã thương tha. Lạy Chúa,
và kính thưa quý anh quý chị, chúng ta trở lại với phụng vụ giờ kinh. Bởi vì phụng vụ giờ kinh còn một bài giảng của Thánh Fulgencio giám mục ở Ruppe rất hay về Thánh Stefano, chúng ta không thể không đọc. Hôm qua chúng ta vừa mừng vua vĩnh cửu của chúng ta sinh ra trong thời gian, hôm nay chúng ta mừng một chiến sĩ của người vinh thắng khải hoàn sau khi đã trải qua cuộc thương khó. Thật vậy, hôm qua vua của chúng ta mặc lấy xác phàm ra khỏi cung lòng trinh nữ, đã đoái thương viếng thăm trần gian. Hôm nay một chiến sĩ ra khỏi lều thân xác, được lên trời thật vinh hiển cao sang. Vua chúng ta là đấng cao cả, mà vì chúng ta, người đã đến một cách khiêm tốn, người không thể đến với hai bàn tay không, người đã đem đến cho các chiến sĩ của người một hồng ân trọng đại. Nhờ hồng ân đó, không những người làm cho họ nên giàu sang sung túc, nhưng còn làm cho họ nên mạnh mẽ để bách chiến bách thắng. Vì người đã đem đến cho họ hồng ân đức ái, hồng ân này sẽ giúp con người được thông phần bản tính Thiên Chúa. Vậy điều gì người đã đem đến thì người đã phân phát, nhưng không vì thế mà người nghèo đi. Trái lại, người vừa làm cho tình trạng nghèo khó của các tín hữu nên giàu có một cách lạ lùng, trong khi người vẫn giữ cho các kho tàng của người đầy tràn luôn luôn, không hề suy giảm. Như thế, đức ái đã đưa Đức Kitô từ trời xuống đất, thì cũng chính đức ái đã nâng Thánh Stefano từ đất lên trời. Đức ái đã có trước nơi đức vua, thì cũng chính đức ái tiếp tục rạng ngời nơi người chiến sĩ này. Vậy, để xứng đáng đón nhận triều thiên như ý nghĩa tên của người, Thánh Stefano đã lấy đức ái làm khí giới, và ở đâu người cũng chiến thắng nhờ chính khí giới ấy. Vì yêu mến Thiên Chúa, thánh nhân không lùi bước trước những người Do Thái hành hạ người. Vì yêu mến tha nhân, người đã cầu nguyện cho những kẻ ném đá người. Vì yêu mến, người tranh luận với những người lầm lạc để họ biết đường sửa chữa. Vì yêu mến, người cầu nguyện cho những kẻ ném đá người để họ khỏi bị phạt. Tin tưởng vào sức mạnh của đức ái, người đã thắng ông Saulo hung bạo. Ở dưới đất, Thánh Stefano bị ông Saulo bách hại, thì nay ở trên trời, người lại có ông Saulo là bạn chung phần hạnh phúc. Những con người mà trước kia người đã dùng lời răn đe để cảm hóa nhưng không được, thì nay người muốn chinh phục nhờ lời cầu nguyện phát xuất từ lòng bác ái thánh thiện và kiên trì. Và giờ đây, Thánh Phaolô đang cùng Thánh Stefano vui mừng, cùng Thánh Stefano hưởng vinh quang sáng láng của Đức Kitô, cùng Thánh Stefano hoan hỷ, cùng Thánh Stefano cai trị. Nơi Thánh Stefano đã đi tới trước vì bị Phaolô ném đá chết, thì Phaolô cũng đã theo được đến đó, nhờ có những lời cầu nguyện của Thánh Stefano trợ giúp. Anh em thân mến, đây là cuộc sống thật, trong đó Thánh Phaolô không còn hổ thẹn vì đã giết Thánh Stefano, nhưng Thánh Stefano thì lại vui mừng vì Thánh Phaolô được chung phần hạnh phúc. Bởi vì chính đức ái đem lại niềm vui cho cả hai. Lòng mến nơi Thánh Stefano đã thắng được sự bạo tàn của người Do Thái, còn lòng mến nơi Thánh Phaolô đã che phủ được muôn vàn tội lỗi. Nhờ lòng mến, cả hai đều đáng được hưởng nước trời. Vậy, lòng mến là nguồn mạch và căn nguyên của mọi điều thiện hảo, là nơi nương ẩn một cách an toàn, là đường dẫn lên trời. Ai bước đi trong lòng mến sẽ không bị lạc đường, không phải sợ hãi. Lòng mến hướng dẫn, lòng mến che chở, lòng mến dẫn tới đích. Anh em thân mến, Đức Kitô đã dựng lên cái thang đức mến. Nhờ đó, bất cứ người Kitô hữu nào cũng có thể lên trời. Vì thế, anh em hãy can đảm giữ lấy đức mến tinh tuyển, hãy thực thi đức mến với nhau và hãy cùng tiến lên trời. Nhờ tăng tiến trong lòng mến. Và giờ đây là những câu xướng đáp và lời nguyện kết thúc phụng vụ giờ kinh ngày 26 tháng 12 kính Thánh Stefano hôm nay. Hôm qua Chúa sinh xuống gian trần để Thánh Stefano được sinh ra trên trời. Thiên Chúa đã đi vào trần thế để con người được lên chốn trời cao. Vua chúng ta mặc lấy xác phàm trong lòng trinh nữ, ngày hôm qua ngự đến viếng thăm nhân trần. Thiên Chúa đã đi vào trần thế để con người được lên chốn trời cao. Lạy Chúa, Thánh Stefano, vị tử đạo đầu tiên đã biết cầu nguyện cho những kẻ bách hại mình như Chúa Kitô dạy. Hôm nay mừng kỷ niệm thánh nhân bước vào trời vinh hiển, chúng con nài xin Chúa ban ơn để chúng con hằng noi gương thánh nhân để lại mà yêu thương ngay cả địch thủ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con.
Amen.
Giêsu khi chút linh hồn toàn thân đớn đau, lưỡi đồng đâm thấu, quan quân nét mặt huynh hoàng, buông lời cay đắng lòng Chúa sâu mang. Lạy Cha, xin hãy xu thương lưng đường những người siết con, họ lầm không biết đang làm chi, không hiểu đang làm gì, xin cha hãy thứ tha.
Đấy là tất cả gì về Thánh Stefano, và chúng ta thấy được là cả ba vị nhé, Đức Giáo Hoàng Francisco, cũng như là Đức Thánh Cha Biển Đức 16 và cả Thánh Fulgencio đó, chúng ta nghe ba bài đọc đó đều nói đến việc liên hệ giữa Thánh Stefano và Thánh Phaolô. Chúng ta thấy các vị là so sánh tuyệt vời ha, tuyệt vời, tạ ơn Chúa. Đấy thì chúng ta cũng vậy. Tóm lại nó ở chỗ gì? Nó ở chỗ là khi mà Chúa ban ơn cho một người đó thì Chúa cũng ban ơn cho người khác. Và việc chúng ta làm đó là việc của một Kitô hữu ở trong mầu nhiệm các thánh cùng thông công. Do đó tất cả những gì chúng ta làm dù nhỏ bé mấy đi nữa, nhưng là như một giọt nước pha trong rượu nho và đã được biến đổi trở thành máu cứu độ. Bởi thế nên Đức Thánh Cha Francisco đã khuyên chúng ta là dù nhỏ mấy đi nữa, chúng ta cũng có thể làm biến đổi lịch sử. Mà thật sự là như vậy đấy. Chúng ta thấy Thánh Phêrô Thamano đó, khi ngài cầu nguyện như tha tội cho tất cả những người làm khốn mình, bao gồm cả Thánh Phaolô, mà ngài đâu có nghĩ đến, lúc bây giờ nghĩ đến Thánh Phaolô. Nhưng mà ngài đã cố ý cầu nguyện cho tất cả những ai đó, thì trong đó có Thánh Phaolô. Và nhờ đó mà Thánh Phaolô đã được ơn trở lại và trở thành một đại tông đồ cho dân ngoại. Chúng ta thấy không? Không phải biến đổi lịch sử là cái gì? Do đó nên chúng ta ơi, anh chị em tông đồ Chúa Hình Thương rất thân yêu của em ơi, chúng ta đang cầu nguyện đây này, việc rất là âm thầm thôi, nhỏ bé thôi, không ai biết, và chỉ có chúng ta với nhau thôi. Nhưng mà biến đổi thế giới đấy các anh các chị ạ, chúng ta không có thấy đâu, bây giờ không có thấy được đâu, không thấy được đâu, sau này lên trời chúng ta mới thấy. Và với đức tin bây giờ chúng ta cũng thấy được, bởi vì chúng ta tin chúng ta mới cầu nguyện, có phải không? Mà nếu mà ai tin mà cầu nguyện thế nào cũng được nhậm lời, bởi vì cầu nguyện đúng như ý Chúa muốn mà. Mà Chúa đang cần chúng ta cầu nguyện thế này. Bây giờ chúng ta, Chúa cúp hết, không cho chúng ta làm gì hết, không mở khóa lòng thương xót Chúa, không đi truyền giáo, không homeless, không có họp hành gì hết, không có đền tạ, không có gì hết, chỉ có cầu nguyện thôi. Thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là Chúa cho chúng ta thấy là chúng ta bất lực, không làm gì được hết. Bây giờ chỉ còn mỗi tin vào Chúa thôi, để cho Chúa làm. Có vậy thôi. Đây là giây phút Chúa làm, nhưng cần chúng ta hợp tác bằng cách chúng ta cầu nguyện. Và khi chúng ta cầu nguyện với tất cả lòng tin tưởng của chúng ta, kể cả khi chúng ta chia trĩ nữa các anh các chị ạ, em dám nói như vậy đấy. Giống như một đứa bé vậy, nó nói à ông à bà, nó chẳng hiểu gì hết, và nó cũng vừa nói vừa cười cười hay là vừa có chơi bời vậy thôi, nhưng mà ông bà cũng rất là thích. Thì đây cũng vậy, khi chúng ta cầu nguyện chúng ta không có ý chia trĩ, nhưng mà tự nhiên nó xảy ra, Chúa cũng tính chúng ta luôn. Đó là vẫn xứng đáng với Chúa ấn thưởng. Tất nhiên là khi chúng ta xuất sáng hơn thì vẫn là tốt hơn. Nhưng mà đây đang nói là những cái cả những cái chư trí mà chúng ta không cố ý, cũng đẹp lòng Chúa, Chúa cũng nhận lời luôn. Chúa cần những thiện trí của chúng ta thôi. Đấy, và như vậy là chúng ta sẽ làm biến đổi thế giới. Tạ ơn Chúa cho chúng ta nghe những lời của các vị giáo hoàng hay là các thánh nói. Và hơn nữa, còn gì nữa, Thánh Fulgencio nói trong cái bài mà chúng ta vừa nghe đó, đó là do đức bác ái, Stefano đã cứu được Thánh Phaolô. Thì chúng ta cũng vậy, khi chúng ta cầu nguyện đây là chúng ta vì đức bác ái, chứ còn gì nữa, đâu phải chỉ có đức tin thôi. Vì đức bác ái, chúng ta thấy các anh chị em chúng ta đang đau khổ vì Covid, rồi nhất là những linh hồn bị Covid mà lại hư đi thì uổng quá. Do đó chúng ta thương họ, chúng ta cầu nguyện. Thì có phải vì đức bác ái không? Với lòng tin của chúng ta, với đức yêu thương bác ái như vậy, chắc chắn là Chúa sẽ cứu được chúng ta rất là nhiều linh hồn. Và như vậy chúng ta không làm thay đổi lịch sử thế giới là cái gì? Đó là lý do có nhiều lần em nói đấy. Chúng ta ngồi một chỗ thôi, không phải là chính trị gia để làm việc này việc kia, có nổi tiếng trên thế giới. Nhưng mà chúng ta ngồi một chỗ, chúng ta cầm chẳng hạn lên, và chẳng hạn chính là cái remote control biến đổi thế giới. Control thế giới, các anh các chị ơi, đấy, tạ ơn Chúa nha. Rồi, đó là một số tư tưởng em xin nói thêm vô cái câu chuyện mà chúng ta đã nghe đọc về Thánh Stefano hôm nay, rất có ý nghĩa lắm các anh các chị ạ, và nó liên quan đến chúng ta nữa đấy. Rồi, tạ ơn Chúa.
Lạy Chúa tha muôn tội con, Chúa chữa con bằng máu, cho con biết yêu Ngài. Chúa ơi, con nguyện theo gương Chúa, tha thứ cho mọi người như Chúa đã thứ tha. Lạy Chúa, chính con là tội nhân, chính lòng con tàn nhẫn, tay con đóng đinh. Đã lầm đường những người xiết